This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Mai Trâm sao, khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm rất khỏe. Mà Mai Trâm không biết là thời tiết này mùa đông phải mùa đông mà là mùa thu, thì Mai Trâm không biết những người bị bệnh allergy thì có còn bị vật vã không anh Tiến Dũng?
Hình như là cái mùa thu, cái allergy nó không có nặng như là cái mùa xuân. Nhưng mà cũng có rai rai cái thưa vị. Ví dụ cũng uống nước chanh gừng mật ong, mà mật ong local đó thì không biết, nhưng mà mình thấy rằng nó cũng có tạm ổn định, nên mình cứ nghĩ rằng chắc cái chanh gừng mật ong đó nó cũng giúp cho mình một phần nào đó, cứ tin đi ha. Mình biết là mày Tâm có bị allergy không?
Mai Trâm nghĩ là không, và hy vọng sau hôm nay nói không thì sẽ không bao giờ bị ha. Nhưng mà có một điều sáng nay có lẽ quý vị thính giả muốn nghe là thị trường chứng khoán sáng nay là một màu xanh rất đẹp. Chắc chắn là anh Tiến Dũng sẽ có những cái bản tin nói về điều này. Và không biết thì thời tiết có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán không nữa anh Tiến Dũng ha?
Mình nói cho vui thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà thị trường chứng khoán buổi sáng này nó cũng đồng tình với lại cái thời tiết buổi sáng này, nó cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Mặc dù cái đẹp này Dũng nghĩ rằng Dũng cũng nói vậy vì là đơn giản, thị trường chứng khoán cái gì nó cũng có thể lên được, thị trường lao động xấu nó cũng lên mà thị trường lao động tốt nó cũng lên. Chỉ có một công ty nào đó trong cái dụ như Nasdaq mà bị rớt, hay S&P 500 bị tệ thì có nó mới tệ thôi. Nên ví dụ thấy rằng nó có một cái gì đó mà nó sai sai ở đây, tùy quý vị thôi nha. Quý vị có thể tin tưởng vào thị trường chứng khoán thì làm giàu nhờ nó thì cũng ok, nhưng không sao. Nhờ Tiến Dũng thì thấy nếu mà ngồi mà chịu nghiên cứu mình thấy thì thấy là wow, nó cũng có gì đó nó sai sai ở đây. Cái thưa quý vị, buổi sáng nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp. Cái thưa quý vị, Dow Jones thì lên được 40 điểm, hiện tại là 36.094 điểm. Nasdaq thì lên 160 điểm, 14.308 điểm. S&P 500 thì lên được 32 điểm, 4.581 điểm. Dầu thô thì lên 55 xu, hiện tại là 69.93 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 3 đồng 10 xu, 2.044 đồng 80 xu cho một ao vàng. Wow, dầu thô thì đã xuống, thì sẽ nói chi tiết về cái vấn đề đó. Lãi suất 15 năm thì cũng như vậy, 6.84, 30 năm là 7.66. Vàng ở Việt Nam mua vào là 72.900.000 đồng cho một lượng, bán là 74.120.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói về dầu thô. Á Rập Saudi và Nga, mà Nga là người đồng minh thân cận nhất, mà ngày hôm qua thì ông ta biết là ông Putin cũng đã có chuyến bay qua bên Ả Rập Saudi để mà nói chuyện với những người bên đây. Nói chung lại là Ả Rập Saudi là OPEC đi ha, mình cái khối Ả Rập, thì OPEC và member của họ đã agreement cái thác khoảng chừng tháng không khoảng hai tuần hơn hai tuần trước, thì họ đã đồng tình sẽ cắt giảm dầu thô hay là cái lượng dầu thô ra thị trường vào năm 2024 đầu năm, thì cái số lượng của họ tính ra là khoảng 2.2 triệu thùng. Họ ước tính như vậy để mà bình quân cái giá cả thị trường, ổn định giá cả thị trường của dầu thô trở lại. Vì biết rằng quốc tế thì họ muốn rằng dầu thô là 70 đồng cho một thùng là ok, nhưng mà 70 đồng ok mà sáng nay 69 đồng thôi, tức là cái điều đó là đã đi under cái expectation của họ rồi, nên họ sẽ cắt giảm đầu năm 2024. Cái vấn đề ở chỗ này, tại sao ông Putin lại bay qua bên Ả Rập để mà họp gấp? Cái lý do như thế này, thưa quý vị, cái khối OPEC nó có đồng minh. Đồng minh đó là nhiều quốc gia khác, ví dụ như là Venezuela hay là Brazil là mới vô đây, Ecuador hay là Angola hay là Algeria hay vân vân, nhiều lắm. Thì Nga và khối OPEC đã đồng tình cắt giảm 1.300.000 thùng. 900.000 thùng còn lại là những cái đàn em chóc nhỏ nhỏ đó là cắt giảm. Nhưng đến giờ phút này thì những cái quốc gia nhỏ họ chưa có lên tiếng, họ chưa có đồng tình, tại vì họ cái số mà cắt giảm nói ra là report ra liền, dụ như Nga và khối Ả Rập 1.300.000 là hiện là ok 1.300.000, vậy thì số còn lại ở đâu ra? 2.200.000 lần. Và cuối cùng thì họ bị stress, tức là họ bắt đầu bị áp lực, nói là wow, tại vì nếu mà không giảm dầu thô cứ bình thường như vậy thì dầu thô sẽ giảm, mà giảm thì những quốc gia này sẽ bị ảnh hưởng, họ sẽ bị ảnh hưởng, tức là họ bán không có đúng như cái giá định 70 đồng như họ như cái thế giới đã set cái giá rồi. Thưa quý vị, cái vấn đề chỗ này tí ông sẽ đưa sâu và chi tiết cho thầy hiểu. Có một quốc gia, hay là bây giờ thí dụ thôi, quý vị sống làm việc một tuần lễ chúng ta có 500 đồng một tuần, là 500 đồng đó chúng ta đủ sống cho một cái gia đình của quý vị, đủ chi tiêu hết. Bây giờ cái công ty đó nói là, một cái người nào đứng lên nói là bây giờ muốn làm áp lực cho công ty, anh không đi làm một tuần 5 ngày, anh làm một tuần 3 ngày cho tôi thôi. Thì vậy sao được, tại vì tôi làm một tuần tôi 500 đồng, tôi vừa đủ sống cho gia đình của tôi, bây giờ anh kêu làm một tuần 3 ngày, tôi có 300 thôi, 200 kia ở đâu ra? Con vợ tôi, con cái tôi nó bị đói làm sao? Đúng không? Nó giống như là công đoàn vậy đó. Chúng ta tưởng tượng cái này, nhìn hình dung cái công đoàn vậy đi ha. Thì những quốc gia như Ecuador hay là Angola hay là Algeria, Venezuela, những quốc gia này sống nhờ dầu thô. Bây giờ bắt họ cắt giảm thì họ sống làm sao? Nó giống như vậy. Nên hiện tại bây giờ cái 2.200.000 thùng đó nó rất là khó khả thi vào đầu năm 2014. Thứ nhất, dầu thô tiếp tục giảm. Thứ hai là thị trường dầu thô bắt đầu họ thu hẹp lại, không xài nhiều. Tính ra đó thì không phải, bởi vì cái nhiều người nói rằng tại xe điện có bán ra có 800.000 chiếc thôi, is nothing. Xe điện hoàn toàn ở Mỹ không có, ví dụ cho là vài triệu chiếc xe điện cũng không có ăn thua gì hết cái chuyện mà dầu thô hết. Nhưng bởi vì người demand and supply, Hoa Kỳ vẫn đưa dầu thô ra thị trường đều, nhưng mà trong khi đó thì người dân lại không có xài dầu thô nhiều. Chúng ta thấy điều đó, chính cá nhân quý vị cũng biết, chúng ta hạn chế đi lại, không có chạy nhiều như trước đây nữa. Dù đi chợ là mua một lần tuần, có nhiều người hôm nay chạy ra chợ, ngày mai về thiếu món này chạy ra vô, bây giờ hết rồi. Bởi vì thế nên dầu thô hiện tại bây giờ rất là khó đoán, nhưng Tí Dũng tin rằng nó sẽ tiếp tục giảm nếu mà 900.000 thùng còn lại không nhúc nhích. Cái thưa vị, bản tin kế tiếp thì bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán tăng lên, mà Tí Dũng cho rằng xấu cũng tăng, đẹp cũng tăng, đó là thị trường lao động. Sáng hôm nay thì Bộ Động cho biết rằng tháng 12 vừa rồi thì số người xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 1.000 nữa, tổng số là 220.000 người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Và họ cũng report luôn cái số người bị lay off đã tăng lên rất là cao. Riêng về cái tháng 11 là 45.510 người bị thất nghiệp. Tháng 10 là 38.836 người, nó tăng lên 24%. Tháng 10, tháng 11 nó tăng lên 24%. Trong khi đó thì từ tháng 1 cho đến tháng 11, tất cả các công ty ở Mỹ lay off khoảng 686.860 công ăn việc làm. Nó tăng lên 115% so với năm 2022. Thời điểm đó là 320.000 thôi. Và số người bị thất nghiệp nhiều nhất là nằm trong lĩnh vực technology. Technology là middle class, hay là gọi là middle income. Middle income là một cái trụ cột chính của nền kinh tế bất cứ một quốc gia nào, quý vị hiểu ha. Vậy thì 93.000 người đã bị lay off vào cái năm vừa rồi, cái năm nay đó quý vị, 93.000 người. Trong khi đó thì retail cũng bắt đầu bị sa thải nhân viên. Riêng về cái tháng vừa rồi, tháng 11 đó, là tổng số là 6.548 người làm cho retail bị sa thải. Và họ cũng cho biết rằng 74% người Mỹ, cái survey từ cái một cái survey mới của cái lại dùng cái động cái tên của nó Christmas something, thì họ làm một cái survey, 74% người Mỹ đã làm overtime, và đây là cái số đã làm cho người thất nghiệp tăng lên. Lý do như thế này quý vị, thí dụ như cái hãng nó có 5 người, một công ty nhỏ nhỏ có 5 người, họ làm đang có những cái số lượng hàng nó tăng lên đột xuất, thay vì họ mướn một người vô thì họ nói là ok bây giờ 5 anh là còn lại, anh muốn làm thêm 1 tiếng cho mỗi ngày hay không, thay vì tôi mướn một người 8 tiếng tôi trả cho anh mỗi người 1 tiếng nữa, tôi xem anh cũng xem, thì 5 người kia nói ok, thầy nói tôi đang cần làm overtime thì họ làm overtime. Và đồng thời 74% người này cho biết rằng họ, xin lỗi, 31% những người làm more hours, không phải là công ty offer nhưng họ muốn công ty, họ muốn ở lại làm thêm giờ, công ty chấp nhận, họ xin thêm để cho catch up cái inflation, nói chính xác hơn là để bắt kịp cái vật giá leo thang quá lẹ như vậy. Trong cái bản tin kế thì bản tin vui cho Boeing, mặc dầu cái tin rất là vui nhưng Boeing chưa có rò rỉ thông tin ra, điểm nghi là ngày mai hoặc là chiều nay là trễ lắm Boeing sẽ thông báo quý vị. Bởi vì Boeing đã được một cái hợp đồng với lại Thai Airways, tức là Thái Lan đó, họ đặt 80 chiếc Dreamliners 787 của Boeing và 15 chiếc nhỏ hơn. Sau khi có những cái gọi là air show của máy bay, gọi là bay rồi bên trong bên ngoài, những cái thứ mà gọi là rất là tốt đẹp hay là rất là ngoạn mục của chiếc Dreamliner 787 đó, thì có một cuộc so sánh ngay tức khắc. Thai Airways đã thấy là wow, Boeing cũng có nhiều cái hấp dẫn quá, và họ chấp nhận mua Boeing, họ mua và họ không có đếm xỉa đến Airbus, mặc dầu trước đây họ cũng dòm ngó đến Airbus. Cái thứ gì, cái đó là cái chuyện mà ví dụ nghĩ là cái đó là họ nghĩ, họ đưa ra một cái khách quan như vậy, nhưng mà theo ví dụ nghĩ một cái khía cạnh khác, hiện tại bây giờ các nước châu Á cần lấy lòng Mỹ nhiều hơn bởi vì cái Biển Đông, vì biết rồi đúng không, hạn như là Taiwan, Philippines, Thái Lan, ngay cả Việt Nam cũng vậy nữa, nên mua hàng Mỹ có gì thì cũng được Mỹ chấp chút chí đúng không, nên thôi thì cái chuyện của chính trị mình chỉ nói là ok. Nếu mà Boeing thì giữa Boeing và Airbus, nếu mà nói về một cái chiếc Boeing nào mà đi so sánh với một chiếc Airbus á, mà thật sự cao nhất thì Dũng thích Airbus 380 hơn, chỉ cho phải nói là bài rất là êm cái tụi. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về cái e-commerce, nơi nói về những cái web bán hàng online, trực tuyến online. Cái dạo gần đây thì nhiều cái cửa tiệm phải nói rằng ế hoặc là vắng khách bớt, đặc biệt những cái tiệm như là Dollar General, hay là cái tiệm về Five Below, hay là cái tiệm về Dollar Tree. Nhiều cái tiệm bắt đầu cái traffic của người dân Hoa Kỳ bớt lại rất là nhiều. Và nhiều người nói rằng có thể rằng kinh tế khó khăn dân. Thật sự ra đúng cái đó đúng. Nếu mà kinh tế khó khăn mà những cái cửa tiệm dollar store như vậy đó mà tệ đó, tức là chúng ta đi vào một cái đại suy thoái. Quý vị đồng ý không? Tại vì kinh tế khó khăn thì họ sẽ không có spend tiền vào những cái cửa tiệm sang trọng. Họ sẽ chi tiền vào những cái tiệm thấp hơn. Chẳng hạn như trước đây họ đi về những cái tiệm sang như là Target, bây giờ họ chi Walmart. Thí dụ như vậy, nếu mà Walmart mắc cũng còn mắc, thì xuống dollar store thì nó sẽ từ từ nó decrease xuống, nó hạ xuống. Nhưng mà dạo gần đây kinh tế nó cũng không đến nỗi gọi là đi xuống dollar store, chưa có gọi là recession. Nhưng mà tại sao dollar store cũng thích và Dollar Tree cũng tệ, Five Below cũng tệ? Vì họ mới find out ra Temu. Wow, cái trang web Temu, họ nói là chưa bao giờ thấy nó rẻ như vậy. Những cái mặt hàng mà trang trí nhà cửa 4 đồng, bộ quần áo đẹp thì đẹp 10 đồng, chưa kể cái bóp cũng có thể mua cái dress đi cưới 12 đồng. Cái bóp thiệt đẹp hay đôi dài thiệt đẹp 20 đồng. Nó rẻ mà không thể ngờ được. Và Bộ Thương mại Hoa Kỳ bắt đầu họ nói rằng như vậy thì chúng ta phải làm gì trước khi những cái chuyện gọi là đau khổ của những cái tiệm xảy ra. Dollar Tree mà đóng cửa thì cũng hơi phiền. Và cái điều này thì họ gửi buổi sáng hôm nay đều không biết rằng trong tương lai như thế nào. Nhưng mà Thí Dũng hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ có sự khôn ngoan để quyết định, thưa quý vị. Chúng ta biết là Temu và Shein là hai những cái trang web của Trung Quốc bán đồ rất rẻ, cái chữ rất bền, không biết hay không, nhưng mà rất rẻ và rất nhiều người hiện tại đang mua những cái mặt hàng trên hai cái trang web này. Và nó cũng là một cái hiện tượng trực tiếp đã làm cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái tiệm Dollar Store, General Dollar Store, rồi Five Below đang gặp rất là nhiều khó khăn, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế sáng nay. Và anh Tiến Dũng cũng thấy đó, Temu đó, thì họ có cái app của họ, họ bán những cái mặt hàng rất là rẻ như anh Tiến Dũng vừa nói. Nhưng mà những cái tiệm mà người Hoa Kỳ thường hay đi mua hàng ngày, chẳng hạn như Dollar Tree, thì họ lại lên giá, hay là tiệm Dollar. Lúc trước thì chỉ có Dollar 99 cent thôi, nhưng mà bây giờ làm gì có Dollar 1 đồng 25 và có thể lên đến 5 đồng trong cái cửa tiệm Dollar Tree. Cho nên chắc chắn là quý vị thính giả và anh Tiến Dũng cũng hiểu tại sao họ shop ở cái app của Temu nhiều. Bên cạnh đó đó, Mai Trâm có cái câu chuyện chia sẻ với anh Tiến Dũng, quý vị thính giả, là trong cái tháng vừa rồi đó, cái sale đó, họ có cái promotion đó, là họ cho thí dụ như anh Tiến Dũng refer tới 5 người khác, rồi 5 người đó họ chưa từng shop với sale và họ download cái app của sale xuống đó, thì cái người refer đó sẽ được 150 đồng tiền gift card của cái tiệm sale, do đó 150 đồng mà cho những cái đứa trẻ teen đó nó mua quần áo trong cái tiệm đó thì cũng rất là nhiều. Và nhà của Mai Trâm có hai đứa thì đứa nào cũng được 150 đồng, cho nên mỗi đứa shop được một cái thùng rất là to. Và Mai Trâm nghĩ đó là một cái cách quảng cáo rất là thông minh, và lý do tại sao càng ngày càng có nhiều người biết đến cái tiệm sale, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Để Tiến Dũng cũng thấy cái đó là cái chiến lược mà người Mỹ đã làm trước Trung Quốc hay là những quốc gia khác, kính thưa vị. Chẳng hạn như bây giờ cái vốn của họ là 1 đồng, cái vốn họ 1 đồng, một cái mặt hàng là 1 đồng, họ sẽ bán ra 5 đồng, thí dụ nha, bán ra 5 đồng. Bây giờ họ nói giới thiệu người đó, tôi sẽ cho một cái gift card 5 đồng, nhưng mà thật sự ra họ chỉ mất 1 đồng. Không biết Mai Trâm, quý vị có hiểu cái đó không? Tức là cái chiến lược của họ rất là hay. Mặc dù họ đưa ra 150, nhưng mà 150 đó không phải cash tiền mặt đâu. Nếu bỏ tiền mặt thì cũng làm liền, nhưng mà phải mua lại cái mặt hàng của Shein. Thì Shein, thí dụ như Shein nói là ok, 150 đó mua lại, thì thật sự ra cái tổng số tiền đó, cái giá trị mà chúng ta đem về đó, nó khoảng 40 đồng. Tức là họ mất 40 đồng thôi, như vậy họ mất được 150 đồng. Nên cái cách đó cũng rất là hay, nhưng mà họ sẽ được là những người khác nữa. Cái chiến lược đó cũng rất là hay, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6 cũng vào giờ này.